là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 3 tháng 3 năm 2016. Sau khi Liên Hợp Quốc tăng cường các biện pháp chế tài đối với Bắc Triều Tiên vì vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân và phóng phi đạn tầm xa, quốc gia độc tài này tiếp tục thách thức cộng đồng quốc tế khi đã phóng đi nhiều phi đạn tầm ngắn vào ngày hôm nay. Trong khi đó, Philippines đang hy vọng có kết quả vụ kiện với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông vào tháng sau. Philippines và quốc tế kêu gọi Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực tại La Hay. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu khuyến cáo di dân chớ nên tới châu Âu. Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay Malaysia MH370. New York mở cửa trung tâm thương mại thế giới trị giá 4 tỷ đô la.
Chiến dịch bầu cử tổng thống của Mỹ có tác động thế nào tới người dân Việt? Nguyễn Trung sẽ có các phân tích trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều phi đạn tầm ngắn hôm nay trong một hành động mà người ta coi là thách thức các biện pháp chế tài vừa được nới rộng và được đồng thanh chấp thuận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Brian Patton có thêm chi tiết qua phần trình bày của Minh Phượng và Tấn Trương.
Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết đang điều tra vụ việc. Chưa rõ chính xác có bao nhiêu phi đạn được phóng đi hoặc liệu chúng có phải là những phi đạn tầm ngắn hay không. Nhưng cơ quan này nói những phi đạn này đã bay từ 100 đến 150 km trước khi rớt xuống biển Nhật Bản. Một hành động khiêu khích như thế này không phải là điều không được dự kiến hay chưa từng xảy ra. Bắc Triều Tiên đã có thành tích bày tỏ sự bất đồng ý kiến với những sự khiển trách của quốc tế thông qua việc biểu dương lực lượng hơn là qua các kênh ngoại giao thông thường. Nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên về vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng phi đạn tầm xa mới đây nhất đã có hơn 50 nước đồng bảo trợ, nhưng chủ yếu được thương nghị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Triều Tiên. Gần 90% khối lượng giao thương của Bắc Triều Tiên là thông qua Trung Quốc. Sự hữu hiệu của các biện pháp chế tài sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc Bắc Kinh thực thi và thi hành. Giáo sư Kim Han Kwon thuộc Học viện Ngoại giao Quốc gia Triều Tiên trực thuộc Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên nói.
Khi thỏa thuận xuất phát từ sự hợp tác chặt chẽ này, tôi nghĩ trách nhiệm của Trung Quốc trong việc giữ lời hứa đã được củng cố.
Một biện pháp trong nghị quyết đề nghị thanh tra bắt buộc mọi hàng hóa ra vào Bắc Triều Tiên. Trung Quốc sẽ phải tăng cường các cuộc kiểm tra tại những hải cảng như Đại Liên và thành phố biên giới Đơn Đông là nơi diễn ra phần lớn các cuộc giao thương.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk khuyến cáo các di dân kinh tế chớ nên tới châu Âu và tuyên bố rằng Hy Lạp cửa ngõ thường được di dân nhắm tới và các nước EU khác sẽ không còn là quốc gia để quá cảnh nữa. Ông Tusk đưa ra phát biểu này sau cuộc họp với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tại Athens ngày hôm nay. Ông đang trên đường công du các nước đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng di dân trước cuộc họp quan trọng giữa EU với Thổ Nhĩ Kỳ về cùng đề tài tại Brussels vào thứ Hai tới đây. Ông Tusk nói, loại trừ Hy Lạp ra khỏi thỏa thuận mở cửa biên giới Schengen của EU không phải là một cách giải quyết cuộc khủng hoảng, vốn đã dẫn tới làn sóng ồ ạt di dân tới Hy Lạp, chờ được cấp phép để đi về hướng Tây, tới các nước châu Âu khác. Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định, Hy Lạp là một phần của Schengen thuộc khu vực sử dụng đồng EU thuộc Liên hiệp châu Âu và sẽ tiếp tục như thế. Chặng dừng chân kế tiếp của ông Tusk là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông sẽ họp với Thủ tướng Ahmet Davutoglu tại Ankara. Thứ Sáu này, ông sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul. Theo dự kiến, ông sẽ đề nghị những hỗ trợ sâu rộng giúp giảm bớt làn sóng di dân từ Trung Đông, Bắc Phi tràn vào Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Hy Lạp, nước lâm vào tình trạng tài chính ngặt nghèo trước cuộc khủng hoảng di dân bùng nổ, đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu trợ giúp hơn 500 triệu đô la để xoay sở chi tiêu. Cao ủy châu Âu phụ trách vấn đề viện trợ nhân đạo, ông Christos Sulanis, đề nghị EU thông qua kế hoạch phân bổ 760 triệu đô la tài trợ cho cuộc khủng hoảng người tị nạn. Ông nói gói cứu trợ sẽ được bổ sung vào nguồn ngân quỹ đã được chi cho các điểm nóng và các chương trình khác để giúp cho các nước đối phó với cuộc khủng hoảng và nhu cầu nhập cư. EU cũng muốn giảm dòng di dân từ Thổ Nhĩ Kỳ xuống mức 1.000 người mỗi ngày. Đề xuất này cần sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu và các nước thành viên EU. Trước khi khởi hành chuyến đi ngày hôm qua, ông Tusk cho biết là sẽ thúc đẩy các nước tham gia tích cực hơn với Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện thỏa thuận đã ký với EU hồi tháng 11, hầu giảm bớt dòng người tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý ký thỏa thuận với 14 quốc gia để nhận trở lại di dân. Qua đó, Ankara có thể nhanh chóng tiếp nhận di dân bị EU từ chối, một phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao nước này cho biết.
Các giới chức Philippines cho biết có nhiều hy vọng là vụ kiện trọng tài của nước họ chống lại Trung Quốc về vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông sẽ được quyết định vào tháng 4 hoặc tháng 5. Thông tin viên Simon Orenden của đài VOA tại Manila có bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines ông Charles Rose ngày hôm nay cho biết các giới chức ở Manila dự đoán tòa trọng tài thường trực ở Hague sẽ đưa ra phán quyết vào tháng 4 hoặc tháng 5. Trung Quốc không tham gia vụ kiện như ông Jose nói, quyết định của tòa án sẽ có hiệu lực, bất kể là phán quyết của họ như thế nào.
Tòa án này còn nói với Trung Quốc rằng quyết định của họ có tính cưỡng hành đối với cả Philippines lẫn Trung Quốc. Cho nên Philippines và các nước khác đang kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyết định sắp được đưa ra của tòa án này.
Hồi tháng Giêng năm 2013, Philippines đã nộp đơn kiện về điều mà họ gọi là yêu sách thái quá của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Philippines nêu ra đường 9 đoạn thường được gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc vạch ra để đòi chủ quyền vùng biển trải dài từ đảo Hải Nam ở mạn Bắc cho tới vùng biển ngoài khơi Malaysia ở phía Nam. Manila cũng muốn tòa án xác định vấn đề là một số thực thể đất đai mà họ nói là nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines là đá hay đảo. Trung Quốc tuyên bố họ không tham gia vụ kiện với lập luận là khi họ ký Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, họ đã không chấp nhận cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước này. Điều này đã được Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị, nhắc lại hồi tuần trước khi ông diễn thuyết tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington. Ông Vương Nghị cũng nói, Philippines đã không tuân hành luật lệ quốc tế khi không chịu họp tay đôi với Trung Quốc để tìm cách giải quyết những sự bất đồng ở Biển Đông, mà lại đưa vấn đề ra trước tòa án quốc tế. Hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario tuyên bố Philippines và Trung Quốc đã có vô số các cuộc họp để tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng không có kết quả gì. Ông Jay Patong Bakan, giáo sư luật biển của Viện Nghiên cứu Luật pháp Quốc tế của Đại học Philippines cho biết, tòa án có phần chắc sẽ đưa ra phán quyết có lợi cho Philippines đối với một số vấn đề trong 15 vấn đề mà Philippines nêu ra. Ông nói rất có thể tòa án sẽ ra phán quyết cho rằng đường lưỡi bò của Trung Quốc là bất hợp pháp. Và trong trường hợp đó, Trung Quốc sẽ phải tìm cách thuyết phục thế giới là những gì mà họ làm là chính đáng.
Vấn đề sẽ thực sự nằm ở phía Trung Quốc. Họ sẽ phải tiếp tục biện minh mỗi khi có cơ hội cho tất cả những gì mà họ làm ở Biển Đông, nhất là những hành động rõ ràng là trái ngược với phán quyết. Cho nên họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để thuyết phục thế giới là những hành động của họ hay những hoạt động của họ là chính đáng.
Giáo sư Patong Bakan cũng nói rằng Philippines sẽ phải tiếp tục gây áp lực đối với Trung Quốc để họ thay đổi cách hành xử và chính sách để phù hợp với quyết định của Tòa án Liên Hiệp Quốc. Ông cho biết thêm rằng tòa án sẽ không buộc Trung Quốc dỡ bỏ những hòn đảo nhân tạo mà họ xây dựng hồi gần đây ở Biển Đông. Nhưng tòa án có thể đưa ra một tuyên bố cho rằng việc xây đảo là không phù hợp với nghĩa vụ của Trung Quốc theo luật quốc tế, bởi vì nó đã được thực hiện trong lúc vụ kiện đang tiến hành và trên cơ bản là phương hại tới quyền của các bên trong vụ kiện.
Cơ quan Người tị nạn Liên Hợp Quốc cảnh báo châu Âu rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn đang trở nên tệ hại hơn giữa lúc hàng ngàn người bị kẹt tại Hy Lạp. Một vài quốc gia vùng Ban Căng cùng với Áo đã đóng cửa biên giới đối với người di dân. Theo tường trình của thông tín viên Henry Richwell của đài VOA tại London, các cơ quan cứu trợ cho biết những trại tị nạn ở Hy Lạp dọc theo biên giới với Macedonia đã quá tải. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hàng trăm di dân tiếp tục đến mỗi giờ tại biên giới Hy Lạp-Macedonia. Các cơ quan cứu trợ ước lượng có hơn 8.000 người cắm trại tại biên giới. Ông Yusuf, một người tị nạn quê ở Damascus, Syria, nói:
The situation was very bad, sir. We are here from 4 days.
Tình hình quá xấu. Chúng tôi có mặt tại đây từ 4 ngày nay. Tối qua chúng tôi bị ướt nhẹp, lều trại cũng như quần áo của chúng tôi đều bị ướt. Thật là một đêm vất vả.
Giới hữu trách Hy Lạp đang xây dựng những trại lớn hơn, cách xa biên giới, nhưng làn sóng di dân tiếp tục đổ dồn về Tây Âu và sức ép càng ngày càng tăng. Macedonia cho biết họ bị buộc phải đóng cửa biên giới, tiếp theo những động thái tương tự của các nước vùng Balkan xa hơn về phía Bắc. Ngày thứ hai, cảnh sát bắn hơi cay sau khi hàng trăm di dân tìm cách phá vỡ hàng rào kẽm gai. Những biện pháp hạn chế mà các quốc gia Balkan và Áo tán thành tại một hội nghị thượng đỉnh ở Vienna tuần trước đang bị chỉ trích mạnh mẽ. Ông Andrei Mahesic, một phát ngôn viên của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói:
All of these measures have led to more suffering, more confusion and more anxiety among the people.
Tất cả các biện pháp này làm cho người dân chịu nhiều thống khổ hơn, bị lúng túng và lo âu nhiều hơn. Nhiều người trong số này đã trốn chạy cuộc xung đột tại Syria. Hơn một nửa những người đến Hy Lạp là những người tị nạn Syria.
Ông Mahesic nói châu Âu đã không thực hiện lời hứa giúp đỡ Hy Lạp.
Out of more than 66,000 places that have been agreed.
Trong số hơn 66.000 chỗ đã được tán đồng tại những hội nghị thượng đỉnh khác nhau trong năm qua để các nước châu Âu nhận người tị nạn từ Hy Lạp, chỉ có một số rất ít, khoảng 325 người là được tái định cư.
Trong khi đó, trên bờ biển của những hòn đảo Hy Lạp, trung bình có khoảng 1.500 di dân đến mỗi ngày, tổng cộng khoảng 131.000 người trong năm nay. Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng số di dân hiện đang bắt đầu đổ dồn đến những biên giới các nước Âu Châu, có thể sẽ còn cao hơn số người kéo tới châu Âu trong vụ khủng hoảng năm ngoái.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Bầu cử Mỹ tạo cảm hứng cho người Việt mơ. Nhiều người Việt mơ được cầm lá phiếu thực sự, trực tiếp lựa chọn người lên tiếng cho mình sau khi theo dõi cuộc bầu cử siêu thứ ba cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Trong cuộc chạy đua nóng bỏng hôm 1 tháng 3, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và ứng viên thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã củng cố vị trí dẫn đầu sau khi giành được một loạt các thắng lợi tại các tiểu bang quan trọng trên toàn Hoa Kỳ. Một bạn đọc tên Nguyễn Thanh Bình viết trên trang Facebook của VOA Tiếng Việt: Xin trích, tôi mơ tới ngày tôi được cầm lá phiếu bầu trực tiếp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi sẽ chọn. Tự tôi chọn, không nhờ hay ủy quyền cho ai cả. Một trong hai, ba hay nhiều vị mà tôi cho là người có tố chất nhất, theo kỳ vọng của tôi. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 2 tháng 3 khi đang trên đường tới Philippines để tham dự một hội thảo về Biển Đông, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch tổ chức có tên gọi Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ, nhận định rằng nhiều người Việt trong nước theo dõi cuộc bầu cử ở Mỹ, bởi lẽ Hoa Kỳ là một trong những nền dân chủ lâu đời nhất trên thế giới. Ông Bích nói, xin trích, nó đã giúp cho người ta mấy trăm năm nay để thay đổi lãnh đạo ở cấp cao nhất của cường quốc số 1 trên thế giới mà không cần phải đổ máu. Thì đó là điều rất đáng ngưỡng mộ. Nhà hoạt động này nói thêm.
ai cũng thấy rằng là cái chế độ hiện tại trong nước là một cái chế độ nó đã tồn tại quá lâu và nó có nhiều cái điều mà nó bất cập. Thế vì thế nên có thể nói rằng là cái giải pháp dân chủ ấy là một cái giải pháp mà người dân Việt Nam trông tới, cũng như nó đã xảy ra ở Đông Âu, thậm chí cả Liên Xô và một số quốc gia cựu cộng sản cũ đó. Người dân bây giờ ý thức rằng là có thể có một cái con đường khác, chứ nó không phải chỉ có độc nhất một con đường như là Đảng Cộng sản định nghĩa.
Việt Nam kết thúc đại hội đảng hồi đầu năm nay, và tại sự kiện được tổ chức 5 năm một lần này, Ban chấp hành Trung ương đã lựa chọn Tổng Bí thư và 19 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam quyết định các chức danh chủ chốt của đất nước. Trên Facebook của VOA tiếng Việt, bạn đọc Hoàng Thái viết một cách đầy châm biếm, xin trích, bầu cử của Mỹ quá tốn kém và mất công sức của dân. Tại sao họ không bắt chiếc cách bầu của Đảng Cộng sản Việt Nam ưu việt? Phe ta tự bầu cho phe mình cho chắc ăn, và nhờ không có đảng đối lập cho nên không cần dân chọn ai, có thể cử tri cũng như không. Trong khi đó cũng có ý kiến cho rằng việc so sánh của bầu cử giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là điều khập khiễng. Tuy nhiên, giáo sư Bích cho rằng việc người dân Việt để ý tới tiến trình dân chủ của Mỹ là việc rất đáng mừng. Khi được hỏi viễn cảnh người dân thực sự được cầm lá phiếu và được quyền bầu chọn một cách minh bạch người đại diện cho quyền lợi của mình có xa vời hay không, Chủ tịch Tổ chức Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ nói.
Nếu mà cứ cái chế độ như thế này mà họ nhất định họ giữ cái độc quyền ấy thì nó rất là xa vời. Còn nếu mà cái chế độ mà họ có thiện tâm, cái ý chí muốn thực sự đổi nước Việt Nam sang một cái thể chế mà ít nhất nếu chưa nói được dân chủ như là các quốc gia Tây Phương đều có thể làm được, như là chúng ta thấy trường hợp Miến Điện gần đây chẳng họ có thể làm được. Không thể một ngày một sớm tự nhiên tất cả các tự do được tái lập. Nhưng mà nếu mà nó cứ cởi gỡ dần dần đó, bắt đầu bởi những cái sự như là tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo đó, thì dần dần cái xã hội nó sẽ được ổn định thực sự, chứ nó không phải ổn định bằng bạo lực hay bằng công an.
Những ngày qua, vấn đề bầu cử ở Việt Nam cũng nóng lên sau khi nhiều người tuyên bố tự ứng cử vào vị trí đại biểu Quốc hội khóa 14, theo chân tiến sĩ Nguyễn Quang A. Hiện nay đã có gần 2.000 người ký tên ủng hộ nhiều hoạt động xã hội, từng là sáng lập viên của IDS, một viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên ở Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, ông A viết, hãy ứng cử để biến quyền hão dần dần thành quyền thực và giúp ông Trọng chứng minh dân chủ đến thế là cùng. Phát biểu tại Đại hội 12, Tổng Bí thư hơn 70 tuổi của Việt Nam từng nói rằng mặc dù là độc đảng, nhưng Việt Nam dân chủ hơn hẳn. Một số quốc gia nhân danh là dân chủ, nhưng cá nhân quyết định tất. Ông Joseph Cao quyết đưa tiếng nói người Việt vào Quốc hội Mỹ. Cựu dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên cho biết ông sẽ tiếp tục nêu lên các vấn đề sát sườn với người gốc Việt tại cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ nếu thắng cử trong cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ. Ông Joseph Cao, tức Cao Quang Ánh, hôm 1 tháng 3 đã thông báo tranh cử vào Thượng viện Mỹ. Cựu dân biểu này mới nói với VOA Việt ngữ rằng sau nhiều năm vắng bóng đại diện của người gốc Việt trong Quốc hội Mỹ, đây là cơ hội để người Mỹ gốc Việt lại được có tiếng nói ở cơ quan lập pháp này. Ông nói thêm.
Nước Mỹ phải cần có cái sự đại diện và hiện diện của một người Mỹ gốc Việt ở trong Thượng viện Hoa Kỳ. Và nói chung, đây là một cái cơ hội lớn lao cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất là cho cộng đồng ở Louisiana. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên mà cộng đồng của chúng ta có một cơ hội thật là quan trọng để thắng được một cái sự tranh cử Thượng viện Hoa Kỳ. Đây là một cái cơ hội rất là lớn lao cho cộng đồng của chúng ta, và cho nên như vậy thì tôi mới quyết định tham gia vô trong cái sự tranh cử này.
Trong thông cáo công bố quyết định của mình, ông Cao nói rằng ông tham gia cuộc đua cùng với ít nhất 4 ứng cử viên khác là vì ông tin rằng Louisiana xứng đáng có một thượng nghị sĩ đặt tiểu bang này lên hàng đầu trước cả các lợi ích chính trị của mình. Trong khi còn làm dân biểu, ông Ánh từng nhiều lần nêu các vấn đề ở Việt Nam mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt quan tâm, và chính điều đó một số nhà quan sát cho rằng ông đã làm phật lòng Hà Nội. Giữa năm 2010, ông từng khước từ đề nghị đối thoại cởi mở và thẳng thắn từ chính phủ Việt Nam và đã nêu ra một số yêu cầu và bước đi cụ thể để Hà Nội chứng tỏ thiện chí trước khi đồng ý tiếp xúc. Luật sư này cho biết sẽ tiếp tục nêu các vấn đề bị coi là nhạy cảm ở Việt Nam nếu đắc cử. Ông nói.
Chắc chắn thì nó liên hệ tới không phải cộng đồng người Mỹ gốc Việt không, nhưng mà liên hệ tới cho tất cả những cái nước nào mà hiện hiện nay vẫn còn vi phạm vấn đề tự do tôn giáo và vấn đề dân chủ. Nói chung, trong cái sự tranh đấu cho nhân quyền, cho cái sự tự do của đất nước, nhất là đất nước Việt Nam, đó là một cái vấn đề quan trọng đối với lại cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt chúng ta. Đây là những vấn đề mà tôi bao nhiêu năm nay đã hợp tác cùng với lại cộng đồng để tiến hành những cái sự vận động cho Quốc hội thông qua những cái dự luật liên hệ tới dân chủ và tự do tôn giáo cho nước Việt Nam. Và hy vọng nếu mà tôi được thắng cử, chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục tranh đấu và vận động cho cái sự tự do ở trong nước Việt Nam.
Hồi cuối năm 2008, ông Ánh trở thành đại biểu Quốc hội gốc Việt đầu tiên tại Hạ viện Mỹ sau khi đánh bại một ứng viên phe Dân Chủ. Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010, ông cho VOA Việt ngữ biết rằng ông rất buồn vì người Việt mất tiếng nói ở Quốc hội Mỹ. Theo tiểu sử chính thức trên trang web của ông Cao Quang Ánh, ông là con trai của một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa và di cư sang Hoa Kỳ lúc 8 tuổi.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, đột tử. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, một học giả uy tín và cũng là một nhà hoạt động dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, vừa đột ngột qua đời khi đang trên chuyến bay tới thủ đô Philippines tham dự một hội nghị cổ suý cho chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh từ bang Virginia, anh trai của giáo sư Bích cho VOA Việt ngữ biết, ông nhận được hung tin lúc 12 giờ sáng ngày 3 tháng 3 giờ miền Đông Hoa Kỳ, từ vợ giáo sư Bích là tiến sĩ Đào Thị Hợi. Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh.
Nhận được tin báo là do bà Minh đó, bà gọi vì trên máy bay về trong khi máy bay còn chưa tới Nam Mỹ. Báo tin là Minh mới bị heart attack và đi rồi.
Hiện giờ, bạn bè và người quen của giáo sư Bích đang túc trực ở sân bay tại Manila, chờ máy bay đáp xuống để lo các thủ tục nhận xác. Ông tới Manila lần này vì hội nghị Biển Đông mà các thành viên trong tổ chức họp mặt dân chủ phối hợp với một số đoàn thể người Philippines đồng tổ chức, thảo luận về tranh chấp Biển Đông, chủ quyền Việt Nam và cách ứng phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Cùng có mặt trên chuyến bay với ông có giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà tranh đấu dân chủ kỳ cựu. Giáo sư Bích được nhiều người biết tiếng vì các hoạt động không ngừng nghỉ của ông ở hải ngoại nhằm cổ võ một nền dân chủ, nhân quyền cho người dân tại Việt Nam. Ông góp mặt trong rất nhiều các sinh hoạt chính trị, văn hóa, xã hội của người Việt tại Mỹ và thường xuyên là khách mời danh dự, diễn giả của rất nhiều sự kiện quan trọng liên quan tới nhân quyền Việt Nam. Giáo sư Linh cho biết tình trạng sức khỏe của giáo sư Bích trước chuyến đi ổn định và cơn đau tim đột tử có thể là kết quả của những năm tháng miệt mài, tận lực làm việc của giáo sư Bích vì cộng đồng, vì những đồng bào trong nước khát khao một nền dân chủ đích thực.
Tôi thấy ông ấy vẫn bình thường mà vẫn làm việc hăng say lắm. Buổi tối ban đêm rồi vẫn làm việc thì tôi chỉ cũng vẫn lo lắng, vẫn nhắc ông ấy rằng thì là phải đi bác sĩ, phải làm kiêng cữ, nhưng mà tôi bận quá, ai nhờ việc gì cũng làm, ông làm việc nhiều quá.
Giáo sư Bích là một nhà sư phạm am tường văn chương ngôn ngữ, một chuyên gia dịch thuật, biên khảo kỳ cựu và từng là giám đốc Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự do RFA. Ông cũng từng được bổ nhiệm làm giám đốc song ngữ của Bộ Giáo dục Liên bang Hoa Kỳ thời Tổng thống George W. Bush. Trước khi mất, ông giữ chức Chủ tịch Nghị hội Toàn quốc của người Việt tại Hoa Kỳ và vừa hoàn thành Bộ Việt sử cùng với giáo sư Lê Mạnh Hùng xuất bản cách đây không lâu. Ông sinh năm 1937 tại Hà Nội. Du học Mỹ từ năm 1954 theo chương trình học bổng Fulbright và tốt nghiệp ngành chính trị học năm 1958. Ông về nước năm 1972 và cùng với vợ là tiến sĩ Đào Thị Hợi thành lập Viện Đại học Cửu Long ở Sài Gòn, đồng thời giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin Quốc ngoại của Bộ Dân vận Chiêu hồi. Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích rời quê nhà sang Hoa Kỳ và sinh sống tại Virginia.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Chuyển sang phần tin quốc tế, một mảnh kim loại trắng dài 1 mét được phát hiện trên bờ biển Đông Nam Châu Phi đang được gửi sang Úc kiểm tra để xác định xem có phải là mảnh vỡ từ máy bay 370 của Malaysia bị mất tích 2 năm qua hay không, một trong những uẩn khúc lớn nhất của ngành hàng không chưa được giải tỏa. Mảnh vụn được tìm thấy trong tuần này tại Mozambique. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Úc Darren Chester ngày hôm nay nói với các thành viên của Quốc hội tại Canberra rằng địa điểm phát hiện này phù hợp với mô phỏng máy bay bị trôi dạt mà Cục An toàn Giao thông Vận tải Úc đưa ra. Trung tâm điều phối hỗn hợp của Úc được thành lập để giám sát việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370, cho biết họ sẽ xem xét các đặc điểm của mảnh vỡ để xác minh nguồn gốc và xác định xem có phải là một phần của máy bay hay không. Thành phố New York ở Hoa Kỳ đạt được một dấu mốc mới trong nỗ lực tái thiết sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 2011, khi mở cửa một trung tâm vận chuyển trị giá 4 tỷ đô la. Kiến trúc sư người Tây Ban Nha Santiago Calatrava đã thiết kế cơ sở này với những thanh khung sườn bằng thép trắng nổi bật và kính trồi lên khỏi mặt đất ngay cạnh nơi tháp đôi từng đứng trước đó. Trung tâm này có các cửa hàng bán lẻ và một ga tàu điện lớn kết nối với 11 tuyến tàu điện ngầm. Trung tâm đã bị chậm tiến độ và vượt ngân sách. Theo kế hoạch của kiến trúc sư công bố lần đầu năm 2004, thì công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2009 với chi phí 2 tỷ đô la. Chi phí cuối cùng gần bằng số tiền cho tòa nhà One World Trade Center là tòa nhà cao 540 mét có hình vặn xoắn đang đứng sừng sững trong khu vực. Quá trình xây dựng đã bị chậm vì gặp phải những khó khăn tại một địa điểm bị vây quanh bởi các dự án khác, kể cả tòa nhà One World Trade Center, bảo tàng và khu tưởng niệm 11 tháng 9 và 3 tòa nhà khác mà người dân có thể tiếp cận từ trung tâm vận chuyển. Một ủy ban quốc hội Mỹ đã thông qua 2 nghị quyết gây sức ép với chính quyền của Tổng thống Obama phải nỗ lực hơn nữa để chặn đứng nhóm khủng bố, nhà nước Hồi giáo và giúp cho nhân dân Syria. Nghị quyết thứ nhất của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện kêu gọi Tổng thống Obama chỉ thị đại sứ của ông ở Liên Hiệp Quốc ủng hộ việc thành lập một tòa án tội phạm chiến tranh quốc tế để truy tố bất cứ ai phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại ở Syria.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.